This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ thì chúng tôi xin mời quý vị cùng đến với chương trình Bếp Sài Gòn. Và thưa quý vị, Bếp Sài Gòn ngày hôm nay trở lại với chúng ta với phần trình bày của chị Mỹ Liên. Thưa quý vị, chị Mỹ Liên là một chuyên gia về nấu ăn. Có rất là nhiều những cái món mà chị nấu được rất là nhiều người yêu thích lắm. Bởi vì không những nó ngon nè, hợp khẩu vị nè, mà cái cách trình bày món ăn cũng rất là đẹp mắt, bắt mắt, hay là mình bắt mắt mình ăn phải ngon. Đó. Chương trình Bếp Sài Gòn cùng với nữ rào bếp Mỹ Liên của chúng ta được thực hiện 2 tuần 1 lần trên Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và Hòa Tính xin được chào chị trở lại chương trình, chị Liên.
Xin chào Hoàng Tính. Dạ. Chào các bạn khán giả nghe đài.
Chị có khỏe không chị?
Chị khỏe, cảm ơn em.
Dạ, long time no see. Ngày hôm nay chắc chắn sẽ là một trong những cái món ăn rất là đặc biệt đây, thưa quý vị, mà cũng Hòa Tính nghe tên thôi, chắc chắn là cũng sẽ rất là dễ làm, mà cũng sẽ rất là ngon mà quý vị đang chờ đợi để chúng ta có thể chúng ta đổi món hay không. Mời chị trình bày nha.
Xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau làm một cái món gỏi.
Gỏi.
Tôi nghĩ rằng là chúng ta có nhiều món gỏi để ăn rồi. Cũng có thể có các bạn thính giả nghe đài lớn tuổi thì cái món gỏi này thì các bạn đã biết. Nhưng mà có một số bạn trẻ với lại một số bạn mà ở miền Nam hồi xưa, lúc ở Việt Nam mà ở miền Nam thì ít ăn hơn, thì có lẽ thấy lạ. Nhưng mà chúng ta cũng cần bổ sung vô cái thực đơn của chúng ta một cái món gỏi vừa lạ vừa ngon miệng. Cũng có thể đã thất truyền, bây giờ ít người làm. Đó là món gỏi mít.
Gỏi mít, thưa quý vị, wow, nghe tên gỏi mít hấp dẫn quá. Ủa vậy là mình phải xài mít nguyên trái hay sao chị?
Mít này là mít non đó Hoàng Tính.
Mít non.
Hồi xưa khi Hoàng Tính còn nhỏ ở Việt Nam thì Hoàng Tính nhớ là mít non người ta hầm lên cho chín rồi người ta hoặc là kho đồ chay, hoặc là người ta nấu canh, hoặc người ta làm nhiều thứ khác. Nhưng mà có một thứ là làm mít non rất là ngon là gỏi.
Vậy hả chị? Dạ vâng. Vậy là ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với lại cái công thức làm gỏi mít của chị Bích Liên nha. Thôi bây giờ mình đi chợ hả chị ha?
Ừ.
Dạ vâng. Rồi.
Bây giờ ở xứ Mỹ mình thì mình đâu có mít tươi để mà mình làm. Tức là mình chị. Đâu có ai mà trồng cái mít lên rồi cái luộc đi rồi đem ra bán mít luộc cho mình. Cho nên mình phải xài mít lon thôi Hoàng Tính.
Dạ vâng, mít lon. Nhưng mà thường thì mít lon mình có cần phải là lựa cái loại hiệu nào không? Hay hoặc là hãy mà mít lon thì cái lon nào cũng được thưa chị?
Mít lon của Thái Lan thì nó có vài ba hiệu thôi, hiệu nào mình cũng có thể làm được hết. Cũng có khi là nó về đợt này, nó hiệu này, đợt khác, nó hiệu khác, mà nó cùng hiệu, thường là nó cùng hiệu với lại trứng cút á Hoàng Tính.
Vậy hả chị?
Vâng. Thì các chợ Việt Nam đều có bán mít lon, nó để ở gần cái khu vực của đồ hộp, giống như là mít, giống như là trứng cút lon nè, rồi một số những cái đồ hộp thì ở đó nó để, nó đặt những cái lon mít nó bán. Nếu mà mình không để ý thì mình sẽ không thấy, nhưng mà mình để ý, mình nhìn vô thì mình sẽ thấy là rất là nhiều mít để có thể mua về để làm gỏi mít ăn. Dĩ nhiên là nó cũng có thể là nó không 100% như mít tươi mà người ta hầm nguyên trái á. Nó đỏ ao rất là ngon. Hồi xưa ở Việt Nam đó, Hoàng Tính nhớ không? Người ta hái rung rồi người ta bỏ vô những cái nồi to, người ta có củi, người ta đốt lên rồi người ta hầm những cái mít đó. Khi mình cắt ra là nó đỏ đẹp, ăn rất là ngon. Còn cái mít non, mít lon này đó thì người Thái Lan họ cũng sử dụng mít non, họ cũng nấu. Nhưng mà chị nghĩ rằng là họ gọt vỏ đi. Khi cái mít á, mình để nguyên vỏ, mình luộc, mình hầm á, thì mình gọt ra nó đỏ. Còn nếu mà mình gọt vỏ rồi mình cắt miếng ra mình luộc thì nó sẽ bị trắng.
Và thường thì
bây giờ để làm để làm cái món gỏi mít thì chúng ta có mít lon.
Mít lon mấy lon chị?
Mình làm một cái định lượng là 3 lon mít đi ha.
3 lon à? Rồi. Ừ. 3 lon nghe quý vị. Rồi.
Cái thứ hai nữa là mình cần khoảng nửa bao tôm. Thì đối với người miền Trung người ta thích loại tôm có vỏ còn nhỏ, như giống như cái loại tôm mà mình đổ bánh xèo đó Hoàng Tính.
Dạ, dạ, vâng.
Còn nếu mà các bạn ở nhà đó, các em nó qua đây lâu Những người không còn thích ăn tôm có vỏ thì mình sử dụng tôm lớn rồi sau đó mình chẻ đôi thì mình luộc rồi mình chẻ đôi thì cũng được. Nhưng mà theo cái người miền Trung mà ăn dùng cái gỏi mít này đó thì người ta thích cái tôm nhỏ còn vỏ hơn. Tôm nhỏ xíu thôi, cắt sạch chân đuôi đầu đó là cái loại tôm đó thì người ta trộn hơn, người ta thích hơn. Là cái gốc của cái người miền Trung hay ăn là như vậy. Rồi mình có thể sử dụng khoảng nửa bao thịt ba rọi, hoặc là thịt nạc dăm, hoặc là thịt đùi, hoặc là một nửa bao nhưng mà một ít ba rọi rồi một ít nạc dăm, cái nào cũng được, tùy theo cái khẩu vị gia đình mình thích ăn cái gì. Có nhiều gia đình thì sợ ăn ba rọi nó mỡ, có nhiều gia đình thì nói ăn thịt nạc không có gì ngon hết, có chút mỡ mới ngon. Thì tùy theo cái khẩu vị gia đình mình có thể làm loại thịt nào tùy thích. Có thể mình để một ít ba rọi mình sắp lên mặt, còn một nửa cái nạc dăm thì mình trộn chung với mít, cái nào cũng được. Rồi mình cần có một ít củ cải trắng với cà rốt đó, mình làm chua, mình trộn chung với mít cho nó tạo cái... Thật ra là mít đó, có khi người ta chỉ trộn không, nhưng mà nếu mình có một ít cái cà rốt với lại củ cải trắng thì nó làm cho cái dĩa gỏi của mình nó có màu sắc, nó đẹp hơn và ăn cũng ngon hơn.
Yeah.
Rồi mình cần có rau răm. Cái món gỏi này cần nhiều rau răm. Cần có chanh, đậu phộng rang, có hành phi, phi thật là ngon. Rồi có bánh tráng mè để nướng lên ăn kèm với gỏi. Ngoài ra đó là mình có những cái gia vị giống như đường, nước mắm, bột nêm được trong nhà mình đã có sẵn rồi. Thì khi mình đi chợ, cái quan trọng nhất mình cần mua là mấy lon mít, tôm, thịt. Tôm thì xin nói lại đó ha, là tôm có vỏ, loại nhỏ. Hoặc là tôm lớn, mình chẻ đôi, cái nào cũng được. Tùy theo cái khả năng, cái sở thích của gia đình mình. Có những cháu nhỏ mà bây giờ bỏ tôm có vỏ vô là các cháu thua. Các cháu không có thể nào ăn được, các cháu sẽ lừa ra rồi không có gấp được tôm có vỏ. Tại vì các cháu đã có cái thói quen sinh ra ở Mỹ rồi không có biết tại sao là phải ăn vỏ tôm. Rồi thịt thì chúng ta có thể xài thịt ba rọi, cũng thể lạc dăm hoặc là thịt đùi. Còn tính đi chợ vậy là đủ rồi đó.
Dạ, quý vị nhớ mua thêm rau răm nha ha. Rồi,
không có rau răm là không có ra gỏi được đó.
Dạ,
và cái gỏi này, cái món này cũng không... Có những cái gỏi khác người ta có thể thay thế bằng rau quế như là gỏi khô bò, đu đủ. Hay là có những cái món gỏi khác người ta có thể làm rau húng lũi. Nhưng mà riêng cái món này đó, nếu không có rau răm thì nó không có ra cái món gỏi ngon. Nhưng mà đối với chị đó, Quang Tính, thể mà làm gỏi là phải có rau răm. Cho dù là gỏi gì, nhưng mà mình bỏ thêm những cái khác. Rau húng quế hay là rau húng lũi thì tùy theo mình bỏ thêm thôi. Nhưng mà đối với chị, gỏi là phải có rau răm. Không có rau răm thì nó chưa có ra cái mùi gỏi đâu.
Dạ đúng vậy chị. Hoàng Tính công nhận với chị là như vậy luôn. Từ dịch, từ cháo dịch, cháo gà cho đến tất cả các loại gỏi gì nữa. Nếu mà quý vị để ý, nếu mà có rau răm chúng ta sẽ được dậy mùi. Và nó nâng lên cái mùi của cái món gỏi nó rất là nhiều thưa chị.
Đặc trưng là gỏi thì nó phải có rau răm.
Dạ vâng. Dạ.
Còn khi kẹt quá, nếu mà ví dụ như ở số nước hoặc là hồi xưa ở Mỹ mình chưa có trồng được thì mình đành thay thế, thì mình phải chịu thôi. Chứ không bây giờ nó đầy dãy rau răm thì phải làm rau răm. Mùa này rau răm nhà chị trời nó lên quá trời quá đất luôn, tại vì chị trồng để chị làm gỏi ăn, các món gỏi nó lên nhiều lắm.
Wow, quá đã chị ha.
Nhìn ra cái lãnh rau răm của chị mà nghe thèm gỏi mít quá.
Buồn buồn ra ngoài vườn cái bắt đầu bứt lá rau răm chà chà ra hửi hửi cái mùi cũng thấy đã gì ha.
Rồi ăn cơm thì em mình sắc mỏng một ít cái bắp cải rồi thêm ít cái cà rốt nữa, cái mình trộn mình có thể làm một cái món salad. Trộn rau răm vô là ăn cơm kèm với lại cá chiên, thịt kho gì cũng ngon em.
Người ta kêu là ăn cơm thanh đạm anh chị.
Ừ.
Cây nhà lá vườn nha. Có lý ngang. Rồi.
Bây giờ cái cách làm thế này Hoàng Tính rất là dễ. Cái món này làm không hề khó. Nhưng mà chỉ có cái điều là chị muốn trao đổi với các bạn nghe đài với Hoàng Tính, đó là cái mít gì nó là mít lon, cho nên khi khui ra khỏi lon rồi mình rửa sạch bằng nước lạnh. Sau đó thì chị để vô cái xửng chị hấp lại. Tại sao chị phải hấp? Tại vì đồ hộp mình để lâu thì mình cũng sợ nó có mùi đồ hộp, với lại nó cũng có những cái chất bảo quản chắc chắn là khi người ta làm là ta có để. Thì chị đem chị hấp lại. Hấp mà mít lon nó hấp lại nó không hề bể ra, hay nó không sợ rằng nó mất thêm cái phẩm chất gì á, mình chị hấp. Tức là sau khi rửa sạch rồi chị hấp lại.
Bao lâu chị?
Chị hấp khoảng từ 5 cho đến 10 phút là được.
Yeah.
tức là mình để cái chợ cái nước sôi rồi mình để cái mít lên cái sửng. Còn nếu mà nhà mình không có cái sửng hấp thì mình để cái nồi đổ miếng nước vô rồi mình lấy cái gì đó mình để lên trên cái phần nước, miễn là hấp cách thủy là được thôi. Cái này nó cũng không có phải là cần hấp cho nó chín hay là cái gì, cho nên là đơn giản cũng vẫn được, chứ không phải là bây giờ nhà chưa có chợ, chưa có cái sửng hấp, bây giờ muốn làm món gỏi mít thì chạy ra một cái sửng. Thì mình hấp lại cái có nhiều người thì chỉ cần để vô microwave, nhưng mà chị thì chị muốn hấp hơn.
Dạ bạn, 50 phút rồi ha thưa quý vị ha.
Rồi để nguội, mình sắc mỏng cái, mình sắc mỏng cái miếng mít theo, tại vì trong cái hộp mít khi mình mở ra nó có những cái miếng mít hình tam giác và nó dày dày. Nó dày dày khoảng một lóng rưỡi tay của mình đó. Cứ theo cái cạnh đó mình sắc mỏng mỏng lại là được.
Dạ. Để nguội sắc mỏng nè. Rồi.
Hồi xưa đó có những cụ, những người lớn tuổi đời mà bà ngoại, bà nội của mình á, thì các cụ xé ra. Các cụ có mít hầm mà ở Việt Nam đó, hầm chín rồi các cụ xé ra, các cụ trộn. Nhưng mà chị thì chị thấy ở đây mình, cái miếng mít nó có sẵn trong hộp như vậy rồi thì mình sắc mỏng ra đó thì nó đẹp hơn. Một lát á, khi em sắc cái miếng thịt ba rọi nó bằng miếng mít á, khi trộn vô là em không phân biệt ở đâu là ba thịt mà đâu là mít đó. Cái nào, tại vì cái loại mít này, mít luộc này người ta làm thay thế thịt trong những món đồ ăn chay mà, cho nên là em không thấy mít ở đâu, thịt ở đâu hết trơn á.
Nhưng mà khi mà chị nói đến cái vấn đề gọi là mình hấp cách thủy đó, và chính chợt nhớ lại ngày xưa, chị nhớ cái màu mình khi mà mình hấp xong nó có màu gì không chị?
Mít hả em?
Dạ.
Màu đỏ.
Màu tím tím, màu tím tím chị. Màu tím tím đẹp lắm nha. Màu đỏ thì không đúng, em thấy là màu tím tím rất là đẹp thưa quý vị. Nhất là những cái trái mà mít non mà người ta làm sạch rồi bắt đầu người ta hấp, mà tính nhớ là rồi. Rất là đẹp thưa chị ơi. Dạ vâng.
Mà ăn rất là ngon á, chị nhớ là hồi xưa mà mình ăn mít kho rồi mình cũng thấy rất là ngon. Ăn cơm, có lẽ tại hồi đó mình ít đồ ăn lắm. Mình ăn gì, mình bây giờ mình nhớ lại mình thề, rất là thèm ăn những cái kiểu hồi nhỏ. Rồi bây giờ mít mình sắc mỏng rồi ha. Còn tôm đó thì nếu tôm có vỏ thì mình cắt sạch, cắt bớt cái đầu rồi cắt sạch chân với đuôi. Mình rửa muối giấm lại để nước lạnh cho ráo. Còn nếu mà mình xài tôm lớn thì mình cũng rửa sạch. Rồi sau đó đó, tôm á, có nhiều người làm nhiều kiểu, có thể người ta phi một chút hành tỏi cho thơm trong dầu rồi người ta xào sơ cái tôm, nhưng nhất là tôm có vỏ thì xào sơ nêm chút xíu cho nó vừa ăn. Rồi tôm cùng mình cũng có thể bỏ trong nước với một chút xíu muối mình luộc cho nó chín, hoặc là tôm cũng có thể hấp, tức là tùy thích và tùy theo khẩu vị của từng gia đình. Chị thấy Hoàng Tính mình không có trói buộc một cái chuyện là nhất định là làm gỏi là tôm phải làm cái kiểu như vậy. Tôm này mình xào sơ cũng vậy, xào vừa chín tới cũng được, mình luộc cũng được, mình hấp cũng được, tùy theo mình thích. Nếu mà mình hấp đó thì mình trộn chút xíu muối vô trong tôm rồi mình để lên mình hấp. Còn nếu mà mình luộc thì trong nước đó, mình cho một chút xíu muối để mình luộc tôm nó đỏ lên cũng rất là ngon. Đó là phần tôm. Cái phần thịt thì mình cũng rửa sạch bằng, chị nói đi nói lại là lúc nào á mình mua tôm thịt cá mình rửa thì cũng nên pha loãng miếng muối miếng giấm để mình rửa cho nó sạch, để ráo. Thịt thì mình luộc với nước lạnh hoặc là nước dừa. Có nhiều khi nhà mình thích ăn cho nó có vị ngọt hơn, mình luộc bằng nước dừa đó Hoàng Tính, cho nó chín. Tôm cũng vậy, ví dụ như mình vừa luộc tôm vừa luộc thịt trong nước dừa thì cũng rất là ngon. Thí dụ ở quê, ở Việt Nam hồi xưa người ta ở Bến Tre chẳng hạn, nó nhiều dừa quá, người ta làm gì nó cũng luộc bằng nước dừa. Còn chị thí dụ như ngày có giỗ ở nhà đó thì chị đập hai ba trái dừa xiêm ra rồi chị lấy nước đó chị luộc tôm luộc thịt để chị làm món gỏi hay một số cái món khác. Thì khi em ăn cái miếng thịt đó trong cái nước dừa em nêm chút xíu xiêu muối, ăn cái miếng thịt miếng tôm nó có cái vị ngọt rất là ngon, nó ngon hẳn hơn là mình luộc nước lạnh rất là nhiều. Thì chị nói như vậy để ở đây ví dụ nhiều bạn ở trong nhà mình đã có sẵn nước dừa mình mua đó thì mình xài, còn nếu không thì mình vẫn luộc bằng nước lạnh rồi mình nêm nếm một tí xíu đường, một tí xíu muối vô rồi mình luộc thì cũng ok, không có vấn đề gì. Thật thì mình rửa sạch thì mình sắc mỏng. Nếu mình có một ít ba rọi thì mình sắc nó vừa miếng giống như là miếng mít, mình để mình sắc ở trên mặt cho nó đẹp. Còn nếu mà mình làm thịt nạc dăm hay là thì mình sắc cho nó vừa sợi sợi để mình trộn trong mít theo cái sở thích của mình, miễn là mình sắc hơi mỏng mỏng là có thể trộn chung với mít được. Bây giờ cái quan trọng là cái nước trộn gỏi. có lần chị đã trao đổi trên cái chương trình này á, cái nước trộn gỏi rồi, nhưng mà hôm nay chị xin nhắc lại á, Hoàng Tính. Thí dụ như mình để cái nước trộn gỏi của mình nó ngon á, khi nào mình trộn, mình lấy ví dụ mình lấy một muỗng canh nước cốt chanh, nước cốt chanh tức là cái chanh mình vắt ra là mình lấy nước ha. Thì mình một muỗng canh nước cốt chanh thì 2 muỗng canh đường và 2/3 muỗng canh nước mắm, thì nó sẽ có một cái thứ nước trộn gỏi rất là ngon. Thì lần trước chị có trao đổi là cái này đó mình quậy cho nó tan hết đường rồi mình để vô trong tủ lạnh đó, mình có thể xài rất là nhiều lần. Mình quậy một lần rồi mình để lâu cả tháng cũng không có bị hư. Mình quậy tan, khi nào trước khi mình trộn gỏi thì mình cho tỏi với ớt bằm vô mình trộn đều. Thì mình có thể trộn tất cả các loại gỏi bằng cái nước trộn gỏi này.
Chị có thể chị cho quý vị thính giả biết là cái công thức của nước trộn gỏi không? Đường bao nhiêu chị?
1 muỗng canh nước cốt chanh.
Một muỗng
canh. Mà chị hay gọi là một đơn vị đó. Một đơn vị có thể là 1 muỗng cà phê, 1 muỗng canh hay một cái vá nhỏ nhỏ nếu mà mình xài nhiều. Một nhà mình có đông tiệc, mình một đơn vị tức là một cái gì đó, mình dùng cái đó để mình múc làm cứ 1 cốt chanh thì 2 đường.
Dạ.
2/3 nước mắm.
2 đường, dạ. Yeah.
Tức là một thí dụ là chỉ thí dụ là 1 muỗng canh nước cốt chanh thì 2/3 muỗng canh nước mắm, 2 muỗng canh đường. Mình quậy cho nó tan hết cái đó ra, sau đó mình cho một ít tỏi ớt bằm vô, mình trộn đều trong cái nước đó rồi mình trộn gỏi. Cái cách trộn gỏi của mình đó là mình cái mít mình đã cắt sẵn rồi mình cho vô cái thau. Tôm mình đã làm sạch rồi mình cho lên trên mít. Thịt đó mình cắt rồi mình cho vô chung. Có thể nếu mình thích để trên mặt thì mình chừa lại một ít thịt, một ít tôm mình sắp lên mặt. Còn nếu mà ở nhà mình ăn mình không cần thiết phải sắp mặt. Ví dụ em làm tiệc, em mời khách hay là nhà em có đám giỗ hay là em bưng cái tay gỏi mít đi đến nhà bạn có tiệc thì em cần phải để trên mặt cho nó đẹp. Còn nếu ở nhà thì mình cứ trộn hết vô vẫn ngon. Rồi em cho rau răm vô. Trong cái nước như những cái gỏi khác đó thì cái đậu phộng với cái hành phi đó mình chỉ để trên mặt thôi. Nhưng riêng gỏi mít thì mình cho 1 muỗng canh đậu phộng rang và 1 muỗng canh hành phi trong mít để trộn. Rồi mình rưới cái nước trộn gỏi vô cho đều. Mình sử dụng tay, mình có mang bao tay đó, mình dùng tay mình trộn nhẹ 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 lên. Là thế là mình có gỏi mít rất là ngon. Không có gì khó khăn hết. Tức là mình cho mít vô, mình để mít rồi để thịt, để tôm. Chị xin lỗi là chị quên, mình có một ít cái củ cải trắng với cà rốt sau khi mình đã làm chua rồi đó. Mình bỏ vô mình trộn để mình thấy một cái dĩa gỏi mít mình có cái màu mít nó hồng hồng nhẹ nhẹ tím tím theo em nói đó. Rồi nó có một tí màu trắng trắng của củ cải trắng rồi một tí đỏ đỏ của cà rốt, rồi màu tí xanh xanh của rau răm. Thì em thấy có dĩa gỏi đầy màu sắc mà ngon.
Đủ
mình trộn đều vô là có gỏi mít ăn rồi đó.
Dạ, đủ màu ở trên thưa quý vị.
Rồi ở trên khi mà em trộn rồi em để ra cái dĩa thì ở trên em cho một ít đậu phộng với hành phi lên
nữa. Đậu phộng hành phi thưa quý vị ha.
Đậu phộng rang. Các món gỏi đó Hoàng Tính, khi mà đậu phộng mình xài đó mình rang rồi mình giả nó bể đôi bể ba thôi, mình đừng có giả nó nhuyễn, thật là nhuyễn là nó không có ngon. Có thể mình để trong một cái bao rồi mình lấy cái chài hay cái gì đó mình gõ nhẹ nhẹ cho nó vỡ đôi vỡ ba cái hộp đậu phộng của mình ra thôi, đừng ăn cho thật là nhuyễn là ăn không có ngon. Rồi bây giờ ăn cái món này thì mình phải có bánh tráng mè mình ăn kèm, giống như là mình ăn gỏi ngó sen, mình phải xúc cái gỏi bằng bánh phồng tôm đó Hoàng Tính. Thì cái món gỏi mít này đó, đúng của nó đó. Dĩ nhiên nếu ăn bánh phồng tôm được không? Cũng được, nếu mà nhà mình không có bánh tráng mè. Nhà mình ăn bình thường thì mình cũng có thể xài bánh phồng tôm. Nhưng mà nếu mà đúng cái món này đó, muốn biểu diễn, Hoàng Tính đi đến nhà ai đó có một cái party thì mình bưng cái món gỏi thì mình làm cái bánh tráng mè thì nó đúng hơn. Thì mình nướng bánh tráng mè bằng lò vi sóng, microwave đó. Thì mình để vô lò microwave mình nướng là nó lên rất là ngon. Như có những cái bánh tráng mình mua ở chợ Việt Nam nó nướng rất là ngon. Thì ăn kèm với lại cái món gỏi bích này. Nếu mà mình về Việt Nam mình đi những cái nhà, những cái quán ăn mà người ta chuyên bán món ăn miền Trung đó, thì cái món này rất là nhiều. Và lúc nào người ta cũng đưa ra cho mình ăn kèm bằng cái bánh tráng mè. Cái bánh tráng này đó là loại bánh tráng Quảng Nam đó, chứ không phải là cái bánh tráng nè của miền Nam mà làm bánh tráng dày mà nướng lên, nó không phải. bánh tráng phải phải là bánh tráng mè thì ăn cái món gỏi mít này nó mới ngon. Bây giờ còn một cái là nước chấm. Theo thôi, thông thường á, chị có không hiểu tại sao kể cả các nhà hàng khi người ta đưa món gỏi ra người ta không có đưa nước mắm. Mình hỏi thì người ta nói là vừa ăn rồi, nhưng mà thực sự là trộn như vậy đó, nó chỉ có vừa ăn đến 50-60% à. Mình phải có một xíu xíu nước mắm mình rưới lên nữa thì mình ăn cái món gỏi của mình mới ngon. Thì cái nước mắm ăn gỏi đó, thì mình có cái công thức làm như thế này: một muỗng canh nước mắm, tức là một đơn vị đó, một giá nhỏ, một muỗng cà phê hay một muỗng canh gọi là một đơn vị nước mắm, thì một đơn vị nước cốt chanh, hai đơn vị đường. Mình cái nước mắm mà ăn gỏi đó nha Hoàng Tính, nó khác với nước mắm ăn bún thịt nướng đó nha. Cái nước mắm này nó sẽ sền sệt, và khi mình chan mà rưới một xíu xíu vô gỏi thì mình ăn nó sẽ thấy ngon hơn. Tức là một muỗng canh nước mắm, một muỗng canh nước cốt chanh, hai muỗng canh đường. Sau đó bỏ tỏ, mình nấu cái nước mắm với đường lên cho nó vừa sôi nó tan ra, đem xuống để nguội, cho tỏi với ớt chanh, ớt bằm với lại vô, thì mình sẽ có một chén nước mắm ăn gỏi rất ngon.
Ủa,
nước
sao?
Mắm này có thể ăn với nhiều luộc, nhiều hấp, có thể ăn với các loại ốc. Rất là ngon.
Ủa sao mình phải nấu lên vậy chị? Ủa sao mình phải nấu kể để những đứa gối?
Mình nấu tan ra. Có thể để bảo quản được lâu. Tan nước mắm với đường. Em để mấy tháng ở trong tủ lạnh em vẫn ăn được. Ví dụ như em thắng một hũ keo, khi em cần có nửa chén, chị múc ra nửa chén, em bỏ tỏi ớt vô là em ăn. Rồi khi lần khác em cần ăn, em chiên cá chiên, hay là em mua một ít nghêu về em hấp lên, thì em múc nửa chén ra, em bỏ tỏi ớt vô, em chấm rồi em ăn. Thì em nếu em không muốn mất công. Còn với lại chị nghĩ rằng là, chị thấy rằng là khi mà mình thắng cái nước mắm với lại đường thì cái nước mắm của mình nó ngon hơn. Chị ít có quậy nước sống lắm. Chị ít có quậy sống vậy. Hồi nãy nước trộn gỏi chị không có thắng. Nhưng mà nước mắm ăn thì chị thắng. Chị bắt lấy cái con nhỏ bắt lên bếp nó sôi là quậy tan đường nhắc xuống rồi để nguội. Đó, cái nước mắm mà ăn gỏi nó sẽ sền sệt. Nó không có bị loãng á. Sền sệt và em chấm gỏi em ăn thì nó rất là ngon. Lúc nào đối với chị cái món gỏi cũng ăn, phải ăn cái loại nước mắm gỏi. Thì chị cũng trao đổi để các bạn nghe đài, các bạn thính giả nghe đài, để là có những khi mình làm tiệc hay là mình làm cái gì đó thì mình có cái loại nước mắm mình ăn đặc trưng cho các món gỏi. Không phải riêng gỏi mít mà tất cả các món gỏi mình đều ăn cái loại nước mắm này. Còn chị thấy á, người ta phiên phiến thì người ta lấy cứ nước mắm chanh tỏi ớt là ăn được.
Nhưng
em chấm vô em sẽ, tại sao có khi em thấy rằng là chỗ này thì ăn ngon mà chỗ khác ăn không ngon, thì do là cái cách trộn nó đã không có đủ gia vị rồi, mà còn không có cái nước chấm thêm nữa thì mình ăn nó không ngon. Cái món ăn Việt Nam của mình nó quan trọng cái nước chấm, rất là quan trọng. Cái gì nó ăn kèm với nước chấm nào thì nó phải đúng cái đó thì ăn mới ngon, chứ không phải mình chấm đại chấm đùa mà ăn ngon được. Không phải cứ pha cái nước mắm theo một cái công thức đã nước mắm làm thì là ăn được tất cả các thứ là không có đúng. Em lấy cái nước mắm này mà em chan vô trong cái tô bún thịt nướng thì em ăn không ngon.
Đúng.
Bún thịt nướng hay là bánh cuốn hay là cái gì em phải làm nước mắm khác. Có lần chị đã trả lời, đã trao đổi xe với các bạn thính giả nghe đài về các loại nước chấm rồi. Nếu các bạn nào khi mà họ cần hỏi là bây giờ ăn bún thịt nướng làm nước mắm sao ngon thì gọi điện thoại riêng cho Liên ha. Chị sẽ chỉ các bạn rất là tận tình. Còn nước mắm này là nước mắm chị để ăn gỏi hoặc là ăn nghêu hấp thôi.
Vậy nha thưa quý vị ha. Vừa rồi quý vị cũng đã nghe chị Liên gửi đến cho chúng ta cái cách thức làm gỏi mít ha. Và chút xíu trả lời trong chương trình này quý vị gọi vào để đặt câu hỏi, hoặc là quý vị có những cái thắc mắc gì về cái bếp núc của mình hoặc là về cái món gỏi mít này nha. Mình nghĩ mà chút xíu rồi mình sẽ trở lại nha chị ha.
Rồi, xin chào Hoàng Tính.
Dạ vâng, chút xíu mình sẽ trở lại trong chương trình này thưa quý vị.
Phở and crawfish.
I love phở and crawfish too.
Vậy mình đến I love phở and crawfish nha.
Yay!
Nhà hàng I love phở and crawfish mới mở ngay trung tâm Rowlett, có các món phở, cơm, bún, bánh mì thịt nướng, hủ tiếu, bò kho.
cơm chiên crawfish, bánh mì bò né thơm ngon đậm đà. Ngoài ra còn có các món ăn chơi, gỏi cuốn, chả giò, cánh gà.
Đặc biệt, hải sản và crawfish tươi ngon mỗi ngày, hương vị mới lạ với các loại sauce bí truyền. Chỉ có ở I Love Phở and Crawfish, bảo đảm ăn là muốn đến hoài.
Crawfish mua 5 pounds tặng 1 và bia các loại giá rất special.
Tiệm mở cửa từ 11 giờ sáng đến 9 giờ đêm, đóng cửa thứ 3.
I Love Phở and Crawfish tại 3801 Blackview Parkway, Crowlet. Điện thoại 469-367-0899.
469-367-0899. Xin kính mời!
Nhà hàng Fantasy Club dưới sự quản lý mới, khuôn viên rộng rãi, kiến trúc sang trọng, đội ngũ đầu bếp giỏi, nhân viên phục vụ chuyên nghiệp, giá cả hợp lý.
Chắc chắn là nơi lý tưởng để quý khách cùng bạn bè, gia đình hay các hội đoàn đến vui tiệc sinh nhật, cưới hỏi hay hội họp cùng thưởng thức những món ngon với thực đơn phong phú.
Nhà hàng Fantasy có các nghệ sĩ One Man Band, kinh nghiệm nhiều năm sẽ làm giọng ca của quý khách hay hơn. Đến với Fantasy Club để thưởng thức âm nhạc, khiêu vũ, ca hát và ẩm thực như ý.
Nhà hàng Fantasy luôn dành cho khách hàng sự quan tâm lớn nhất. Fantasy Club ngay góc Walnut và Plano, thành phố Garland, mở cửa từ thứ Năm đến Chủ nhật, 8 giờ tối cho đến 2 giờ sáng.
Điện thoại 469-360-3070, 469-360-3070.
Trung tâm Zen Tactical Solution xin thông báo, chúng tôi sẽ có mở lại những lớp căn bản về súng và cấp bằng mang súng với kinh nghiệm trên 20 năm của hai cảnh sát viên người Việt trong ngành cảnh sát và quân đội. Quý vị sẽ biết được về cách bảo quản súng, cách chọn lựa súng cho thích hợp.
Hai lớp học sẽ được mở vào thứ Bảy ngày 8 tháng 6 cho lớp bắn súng căn bản và Chủ nhật ngày 9 tháng 6 cho lớp cấp bằng mang súng trong người. Ngoài ra, cảnh sát Michael Bùi cũng là nhà địa ốc. Nếu có nhu cầu về bán và mua nhà, xin quý vị gọi cho anh Michael Bùi.
817-903-7167, 817-903-7167
hoặc Châu Nguyễn 214-927-4977.
Cần thợ nail, cần thợ nail. Tiệm nail khu Plano cách chợ Trường Nguyên 20 phút lái xe. Tiệm đông khách walking. Cần thợ nail biết làm pink and white, gel, netgen, tay chân nước. Có kinh nghiệm, khu sang, giá cao, tiếp hậu. Income 700 cho đến 1.200 đồng một tuần. Bao lương hay hoặc ăn chia tùy ý. Chỗ làm vui vẻ, xin gọi anh Hùng 469-360-3070, 469-360-3070, 360-3070.
Quý vị đã sẵn sàng để tăng thêm thu nhập cho mình hay cho tiệm chưa? Hãy tham dự lớp nối lông mi do cô Lucy Võ từ California dạy tại trường Hollywood Beauty Garland ngày thứ Hai 24 tháng 6.
Mỗi học sinh sẽ có riêng người mẫu để thực tập. Lớp học vui nhộn, quý vị sẽ được hướng dẫn cách nối mi từng cọng hoặc làm từng chùm theo phương pháp mới nhất. Học phí 200 đồng, bao gồm ăn trưa, trường chỉ nhận 30 học sinh. Hãy giữ chỗ từ bây giờ.
Lớp nối mi được tổ chức ngày thứ Hai 24 tháng 6. Xin liên lạc Cindy Mai 469-631-1954, 469-631-1954 hoặc số của trường Hollywood Beauty Garland 972-487-8238.
Xe bị gì vậy cô?
Dạ, xe em đang bị hư cái gì không biết nữa. Anh có biết gần đây có tiệm sửa xe nào của người Việt mình không? Em từ xa tới nên cũng không rành vùng này.
Gần đây nè, có tiệm 2000 Auto Repair của anh Bằng đó. Anh sửa xe giỏi, nổi tiếng. Cô nên đến đó đi, anh Bằng sẽ giúp xe cô chạy tốt ngay thôi mà.
Anh có thể cho em địa chỉ và số phone được không?
Đây nè, cô ghi đi. Tiệm sửa xe 2000 tại 3732 West Walnut Street, Garland, Texas 75042. Không chưa? Số điện thoại 972-276-7342.
Để em gọi ngay 972-276-7342. Cảm ơn anh rất nhiều.
Anh Bằng và nhân viên kỹ thuật của tiệm sửa xe 2000 với tinh thần hành nghề đứng đắn, tận tâm và uy tín, hân hạnh được phục vụ quý đồng hương với tất cả sở trường của mình. Xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ của quý vị.
Nail Warehouse thông báo All in Nails Show. Xin kính mời anh chị em trong ngành Nails đến tham dự All in Nails Show tại Nails Warehouse trong 2 ngày Chủ nhật tuần này, ngày 2 tháng 6 và thứ Hai ngày 3 tháng 6, từ 10 giờ sáng tới 5 giờ chiều. Nhân viên của hãng Oli sẽ giới thiệu dòng sản phẩm mới trên thị trường Gel FS Shock Up Builder Gel. Đây là loại Builder Gel mới, đặc chế trong chai, sử dụng dễ dàng như nước sơn hay gel polish thường. Có thể dùng để tạo bộ móng gel nhanh, gọn, đẹp, không hư móng. Đặc biệt nhiều giá sale, đặc biệt trong 2 ngày show Chủ nhật 2 tháng 6 và thứ Hai 3 tháng 6 2019. Chúng tôi đã có OPI Summer Collection 6 màu neon đẹp sáng cho mùa hè. Nails Warehouse Dallas xin kính mời.
Bánh mì Sài Gòn Deli trong khu hiệp thái Arlington sát bên tiệm Sally đang cần tuyển nhiều nhân viên nữ, không phân biệt tuổi tác. Bánh mì Sài Gòn Deli thơm ngon với rất nhiều loại nhân, mua 3 tặng 1. Các
các loại chè, xôi, chả cá, nước mía ép nguyên chất.
Ăn là mê. Bánh mì Sài Gòn Deli ba nơi: Golden, Arlington và Fort Worth. Xin trân trọng kính mời. Điện thoại 469-450-3273, 469-450-3273.
TC Nail Depot Garland.
TC Nail Depot có đủ các mặt hàng cung cấp cho ngành nail của nhiều hãng nổi tiếng, đặc biệt nhiều mặt hàng on sale, giá cả cạnh tranh.
Bột dipping Organic Top Collection Superstar được độc quyền trong vùng Dallas Fort Worth. Máy dũa Lugaco, Golden Spa, Pedicure.
Mời các bạn trong ngành nail hãy đến với TC Nail Depot để có được nhiều sản phẩm ngành nail đẹp với giá cả vừa phải.
Free delivery trong vùng Dallas. TC Nail Depot, cạnh khu chợ Hiệp Thái Garland. Kính mời 972-487-1325, 972-487-1325.
Sài Gòn Radio.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Và bây giờ chúng tôi xin được mời quý vị cùng trở về với phần 2 của chương trình Bếp Sài Gòn ngày hôm nay với đầu bếp Mỹ Liên của chúng ta. Và trong phần 1 thì chị Mỹ Liên cũng đã gửi đến cho chúng ta cái cách thức mà mình làm cái món được mang tên là gỏi mít. Không biết quý vị nào có những cái câu hỏi nào đặt ra về cái món gỏi mít này, hay hoặc là quý vị có muốn nhờ chị Mỹ Liên sẽ giới thiệu hay hoặc là sẽ chỉ cho quý vị cái cách thức của những cái món nào mà quý vị yêu thích mà quý vị chưa có biết rõ lắm, thì quý vị cũng có thể gọi trong phần 2 này qua số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110 để có dịp chị Mỹ Liên cũng sẽ trình bày gửi đến cho quý vị ha. 817-899-4110 chị Mỹ Liên ơi.
Rồi, xin chào Hoàng Tính, chúng ta trở lại. Xin mời các bạn thính giả nghe đài.
Dạ,
chúng ta cùng trao đổi thêm về cái món gỏi mít. Hoặc là các anh chị hay các bạn có cái cách làm gỏi mít kiểu khác mà cũng rất là ngon thì xin mời trao đổi. Liên chỉ xin nói một cái điều là trong cái món gỏi, riêng cái gỏi mít hay là các cái món gỏi khác cũng vậy, cái nước trộn gỏi với lại cái nước mắm gỏi thì rất là quan trọng để mà có ra được cái món ăn ngon. Thường thì theo thói quen thì tôi thấy các anh chị hay làm đó là cứ để cái thau gỏi đó rồi cắt cái chanh lên nặng vô, rồi cho miếng này miếng kia miếng nọ vô rồi trộn lên, thì đôi khi đó mình bị lố cái nước mắm hoặc mình bị lố cái nước chanh thì nó cũng không ngon. Thì nếu mà các bạn thấy cần làm thử thì các bạn làm theo cái công thức nước trộn gỏi với nước mắm của tôi đó, thì xem các bạn có thấy là cái khẩu vị của mình có thích ăn như vậy hay không. Nếu thích thì chúng ta có thể áp dụng cho các món gỏi khác. Còn riêng tôi thì tôi thấy làm như vậy đó rất nhiều lần và rất nhiều năm rồi, mình cũng được mọi người xung quanh của mình thích.
Dạ vâng, 817-899-4110 nghe thưa quý vị ha. Đường line của chúng tôi đang sẵn sàng để chào đón quý vị đến với chương trình này. Nói về cái nước trộn gỏi và cái nước chấm cũng là một trong những hai cái thứ rất là quan trọng khi mà chúng ta thực hiện dù cho cái gỏi gì nữa đi. Cái nước trộn gỏi trước, xong rồi cho cái nước chấm chúng ta cũng cần phải có để mà tăng thêm cái ngon khi mà chúng ta vào trong miệng mình. Thì bây giờ thôi mình phải để mình mời vị thính giả trên đường line hết chị ha.
Rồi, xin mời.
Dạ vâng, chúng tôi sẽ mời vị thính giả vừa mới gọi vào ạ.
Dạ, chào anh Tính, chào chị Linh.
Dạ vâng.
Dạ, hồi nãy
dạ, chào chị.
Dạ, em có nghe cái gọi mít đó. Em chỉ muốn bổ sung thêm một tí là tại vì hồi xưa mẹ em cũng dạy về nấu ăn đó, mà mẹ em nữa ấy đó làm cái món này đó là bà có rang mè bỏ vô nữa chị.
Ồ, rang mè.
Có rang mè, có rang mè nữa.
Mè rang, mè rang.
Cái gọi mít
nhậu phộng rang thì bỏ thêm mè rang. Ok.
Dạ, cái thì nó mới thơm được cái gọi mít này đó chị. Dạ,
đúng.
Em chỉ muốn bổ sung như vậy thôi.
Cảm ơn chị. Chị cháu Hòa Tính biết quý danh chị.
Dạ, em tên Phương chị.
Chị Phương. Dạ. Cảm ơn chị Phương.
Em ai cũng mang nghe chương trình của chị mỗi tuần đó chứ.
Dạ vâng.
Dạ, cảm ơn chị Phương đã nhắc. Thì trong các món gỏi đó mình vừa có đậu phộng, mình vừa có mè thì lúc nào nó cũng thơm ngon hơn. Cảm ơn chị.
Dạ. Chào, cảm ơn chị, cảm ơn anh.
Dạ vâng, chúc chị một ngày vui nha chị Phương. Vâng, cái đó cũng là một trong những cái mà bổ túc thêm để chúng ta có được thêm cái cách mà chúng ta lựa chọn nhiều thêm nữa nha thưa quý vị ha. 817-899-4110 phải không thưa chị? chị.
Đúng rồi Quang Tính.
Dạ vâng. À, cái mè này cũng rất là lý thú nha. À,
cái mè mình rang rồi mình giả dập dập cái mè thôi, mình bỏ vô rất là nhiều món ăn cũng rất là ngon.
Rang.
Ví dụ như có khi em nướng cái thịt nướng,
dạ vâng,
rồi em rắc chút xíu mè rang lên đó là cũng thơm ngon.
Rang nó cũng khó lắm chị, nó không phải rang rang đậu phộng đâu. Em thấy mấy lần em rang rồi, em rang hồi xưa em rang à, trời ơi, nếu mà mình mà rang không tới á thì nó không có dậy mùi đó, mà hay mà mình rang quá đi á, nó khét, nó không còn có cái mùi nữa. Phải là
bây giờ có cái loại mà của Hàn Quốc nó rang sẵn đó,
dạ vâng,
thì khi em xài đó em để xíu xíu vô mấy giây vô microwave,
dạ vâng, dạ vâng,
thì nó cũng thơm ngon lắm.
Dạ vâng, đó cũng là một trong những góp ý nha ha, quý vị nhớ nha. À, chúng ta có thể chúng ta thay thế đậu phộng bằng cái mè. Đó, giờ để hoàn thành xem các cái ai đây, vị thính giả nào đây. À, mời vị thính giả trên đường line ạ. Hello, xin chào ạ.
Dạ, xin chào. Xin chào anh biết tên ạ.
Hello, có ai ở nhà không? Hello.
Dạ, xin chào Hoàng Tính. Dạ, chào nhà
chị Liên.
Dạ, dạ, chào chị.
Dạ, xin cảm ơn chị đã chia sẻ món gỏi. Nhưng mà tôi không có nghe rõ cái nước mắm mà để mình chấm đó, chị có thể nhắc lại được không?
Chị chấm,
cái nước mắm để mình chấm các loại gỏi như chị, không có riêng gỏi này, tức là mình chị làm một đơn vị nước mắm, tức là một muỗng canh, một muỗng cà phê hay một cái vá ăn canh gì đó tùy chị, hay một cái chén nhỏ chén gì đó, tức là một cái nước mắm thì một cái nước cốt chanh đó chị, với lại hai đường. Đường với đường với lại nước mắm đó, chị nấu sôi vừa tan đường chị nhắc xuống chị để nguội. Sau đó đó, để nguội rồi chị cho nước cốt chanh vô, rồi chị cho ớt với tỏi bằm vô thì chị có một cái món nước mắm nó sền sệt. Chị chấm gỏi rất là ngon, ngoài gỏi thì có thể cái nước mắm này có thể ăn với lại nghêu hấp hay là các loại ốc chị nướng chị hấp đó chị. Dạ, cái nước mắm nước chấm này chỉ để ăn gỏi hoặc ăn các loại đó. Ăn bún thịt nướng hay là ăn bún chả giò hay là ăn các loại khác thì bánh xèo hay là bánh bánh cuốn thì ăn nước mắm này không ngon nha chị. Chị cái này chị ăn gỏi thôi.
Dạ.
Dạ. Một nước mắm hai đường chị. Một chị chỉ nhớ một nước mắm hai đường, một nước cốt chanh. Nước mắm với đường thôi để nguội, cho nước cốt chanh vô rồi cho tỏi ớt bằm vô. Hai đường nha chị. Một nước mắm hai đường.
Dạ. Một hai đường, một nước cốt chanh.
Dạ.
Dạ. Cảm ơn chị nhiều. Tôi sẽ thử món gỏi này.
Dạ. Chị làm sẵn để trong tủ lạnh đó, ăn dần dần. Khi nào ăn thì mình bỏ tỏi ớt chị ha.
Dạ.
Chị cho Hoàng Tính biết tên chị. Chị ơi.
Tên Liên.
Chị Liên. Rồi.
Dạ. Cảm ơn chị Liên.
Cảm ơn chị Liên nha.
Dạ. Cảm ơn nhiều ạ. Dạ. Xin chào.
Dạ, vâng. Cảm ơn chị Liên. Chị cứ nhớ rất là dễ lắm. Một mắm nè. Một chanh nè. Hai đường ha. Một mắm, một chanh, hai đường nha. Thưa quý vị ha. Chúng tôi xin được mời vị thính giả tiếp theo ạ. Hello. Xin chào ạ.
Hoàng Tiện. Phải không Hoàng Tiện?
Dạ vâng, Hoàng Tịnh đây, Hoàng Tịnh đây.
Ok, mình chỉ cho Hoàng Tiện là mình tính chi, mình hỏi, mình chỉ cho Hoàng Tiện rang cái mè cho dễ.
Dạ vâng.
Cái mè á, mình mè chặn mè, mình mua mè chặn là bé với Hoàng Tiện mà ngâm trong nước lạnh, phải ngâm nước lạnh đâu, giống như mình rửa trong nước lạnh, hay mình ngâm vài ba phút, một hai ba phút cũng được.
Vâng.
Rồi ba mình lại cái giật mà mình giật ra. Mình đổ ra mà bắt cái chảo lên mà mình rang vừa thơm mà vừa không có chảy nữa mà ít rang cho ít lửa. Đó là cái cách đó là rất là thơm. Không còn nước cũng hơi nước bằng khô cái mè lại, không có chảy cái mè mà phải ít lửa thôi nha.
Vâng.
Rồi mà Hoàng Tiện lấy rùa xảo quá xảo lại đó.
Dạ vâng.
Mà để chỗ mà già ra ăn thơm làm không có chảy mà định chất khỏe không phải đây là không chảy là mình giao trong tạo đâu phải nó phải đựng ít lửa tạo tạo phải chúng lại là
sợ Hoàng Tính vừa
chị mời chị
coi như là nói chung lại là trước khi là ráng cái mè nó phải ngấm được lạnh vài ba phút trong nở cái mè ra. Nói chung là nó nắm ba phút rồi mình ngâm nó trong nở đó, rồi ba mình đổ nó cái giờ cái mình rạo đấy, mà mình không cần đâu, mình đổ nó cái giờ cái mình đổ luôn nước vô con cực ướt, mình đổ vô trong cái chảo. chà vừa nửa cơ cũng được. Bắp mình đựng là mình lấy đũa mình xào quá xào lại rất là thơm. Còn nửa dạ không mới thơm, còn để khô là không có thơm đâu.
Bắp
mình rang rang đi rồi thơm lắm rồi. Thì ít lửa nó giống ít lửa rồi mới đổ ra bây giờ ăn ngon lắm. Đó là là bị khuyết làm mẹ đức thơm mình ở nhà mình hay làm vậy. Hồi xưa mình không biết. Rồi mình cũng làm là không có thơm. Mình cứ bỏ lên mình rang rất là máu chảy. Giờ chưa mình chị nói cho anh tiện mà chị bị liên đó bị của em bị liên làm
đi thôi nha chị.
Mình muốn mình làm giờ á Hoàng Tiện á Hoàng Tiện là người miền Trung mà chị loại từ Huế mà mình thấy không phải là Hoàng Tiện là mình tưởng là người khác
nha. Em à, em người Huế à. Ột vô quả, ột vô quả,
ột
vô quả nấu ăn
thôi thôi sao mai em mình đem về Hoàng Tiện.
Vâng ạ. Dạ, cảm ơn chị Chi rất là nhiều. Chúc chị Chi lái xe an toàn. Cảm ơn chị Chi những ân tình của chị. Gửi đến Hoàng Tính tính nói câu ốp dột quá. Trời ơi, nấu ăn chi mà giờ để cho có mè không mà cũng là không được thôi. Bây giờ có chị Chi rồi, đó cũng đỡ bớt phần nữa chị. Chị Liên ơi. Chị thấy không? Mình không biết có quý vị thính giả gọi liền nói cho mình biết cách rồi. Cảm ơn chị Chi rất là nhiều lắm. Chị Liên ơi, em học từ chương trình mình rất là nhiều lắm. Giống như quý vị thính giả cũng đã học được từ chị Liên cũng rất là nhiều lắm.
Em không? Em sẽ là một siêu đầu bếp á.
Em hy vọng
chị dẫn hết tận tình nhiều thứ.
Em hy vọng như vậy chứ chị.
Mà bố nghĩ Hương không làm ở đài nữa thì trở thành siêu đầu bếp.
hy vọng nha. Rồi quý vị cứ gọi vào qua số điện thoại 817-899-4110 để mình có những cái cách hay hoặc là quý vị muốn yêu cầu chị Mỹ Liên đưa ra những cái món nào mà trong tầm tay của chị Mỹ Liên thì chị Mỹ Liên sẽ sắp xếp để mà chỉ cho chúng ta ha, đúng không chị? Chắc chắn
đúng
mà.
Rồi em.
Dạ em nghĩ
là cái gì mà chị trong khả năng chị biết hoặc là chị đã làm qua nhiều lần. Chị thấy được nhiều người ủng hộ thì chị sẵn sàng trao đổi
nhiều
và cũng
lắm,
sẵn sàng bổ sung với những cái kiến thức, kho tàng kiến thức của các chị ở trên đài để mà bổ sung thêm cái cách làm của mình mỗi ngày một hoàn thiện hơn. Rất là thích.
Vâng ạ. Trong cái cách ăn uống của người Việt mình đã có 100 món đi mà gặp phải ba miền, miền Bắc, miền Trung, miền Nam nấu ra 100 món đẻ thành rửa ra không biết là bao nhiêu món ngon được quý vị. Nếu mà chúng ta thấy nội cái món gỏi thôi mà biết bao nhiêu là món gỏi của ba miền đất nước mình hả chị ha? Chưa tính.
Đúng rồi.
Chưa tính
rồi, mỗi một món lại có một hai kiểu làm khác nhau.
Và những cái biến tấu nó rất là hay. Chưa tính là sau này họ lại còn chế ra những cái kiểu mà cái gỏi mà khác cũng rất là lạ lắm. Hồi xưa chị nhớ, chị có nhớ không, mình đâu có ăn
bây giờ
cái,
đó Hoàng Tính có gỏi khoai lang chiên giòn, có lõi khoai môn chiên giòn, nhiều thứ lắm.
Rồi gỏi Thái nữa chị nhớ không, lấy cái dùi cà giỏ cà gõ cà gõ
cà gõ càng ngày nó lắm.
Vâng ạ. Mà nói thì nói chứ em cũng vẫn mê, vẫn thích hồi xưa mẹ nấu ăn những cái món Huế đó chị. Nhớ lắm, mà hãy mà ở đâu mà nghe nói mà có món Huế mà ngon ngon em cũng đều khoái để mà mình đến mình dùng thử, mình ăn thử với những cái người đầu bếp mà ở xứ Kinh Kỳ rồi, gọi là rất là tuyệt vời chị ơi. Làm có thể nó hơi kỳ công chút xíu nhưng mà trong món ăn đó nó mang một cái âm hưởng gì đó em rất là thích lắm chị.
Đúng rồi, cái món từ tuổi thơ của mình là những cái món ăn hay ho và ngon nhất.
Đúng rồi chị.
Vừa ăn ngon vừa nhớ lại kỷ niệm là không có cái gì bằng.
Trời ơi, nói tuổi thơ chứ mà đa số tuổi thơ của mình ở trường học nhiều hơn. Tới giờ mà giờ chơi hay hoặc là giờ ra về đi, trời ơi, phải đứng ở trường, trước cổng trường ít nhất khoảng 15-20 phút trước khi mình ôm cặp mình về nhà, phải không chị? Những cái món ở ngay cái trường học cũng là những cái món mà sau này cổng cũng đã đưa vào những cái danh mục của những cái món ăn ngon ở đường phố, hay hoặc là chúng ta từ đó và chúng ta đẻ ra những cái món ăn mà chúng ta thực hiện trên cái món ăn của Việt Nam, thí dụ như là những cái bò bía rồi những cái cuốn gỏi cuốn rồi những cái phá lấu này nọ nhiều quá chị ơi, em nhớ không hết được.
Có thích phá lấu không?
Em cũng rất thích lắm chị. Nhưng mà cái phá lấu phải gọi là theo như em được biết cũng rất là cầu kỳ lắm chị ơi. Bây giờ mình phải
không
tiếp. Thôi bây giờ mình không nói chuyện được nhiều nữa. Mình nói chuyện nhiều là tại vì không có ai gọi thôi. Bây giờ member mình vô, mình phải nhường cho member mình nha chị ha.
Rồi.
Rồi. Hello.
Dạ, nghe chữ em mờ cái không nhịn cười được à. Chào chị Mỹ Liên, chào chị Mỹ Liên, chào anh Hoàng Tính, trở lại lần nữa. À, chị Mỹ Liên bữa nay chia sẻ cái món gỏi mít này rất là hấp dẫn. Nhà chị có thiếu mít thôi, còn gì cũng có. Bánh
mít lon,
bánh gì cũng có.
Dạ, mít lon.
Dạ, phải chạy đi mua. Có một cái món gỏi nữa, Quảng Xuân muốn có thể chị có thể chia sẻ cái cách mình ngâm, mình làm sao mà Quảng Xuân được một người bạn biếu tặng cho một cái gói khô. Mà mình biết là khi mình ngâm nó sẽ nở ra dữ dội, mà cái cây rau này rất là ngon, nhiều người
rau cánh chua hả Quảng Xuân?
Dạ đúng rồi. Là đầu bếp nè, có khác ha anh Hoàng Tính, nói cái là biết
rồi. Không? Mình mới mở miệng là biết rồi anh ơi.
Bây giờ á thì ăn thì ngon mà không biết làm.
Có lý.
Nghe ngồi nhìn đây cười. Bây giờ không biết bảo quản sao, thấy nó để khô ở ngoài hay là quay quăng vô tủ lạnh, chưa có làm mình để đâu là thứ nhất câu hỏi. Cái thứ hai nữa rằng là khi mình làm như vậy đó thì mình sẽ bắt đầu từ đâu em, những cái khâu khoảng khác, ví dụ như là nước mắm, nước để ngâm hay là trộn rồi thịt tôm gì có hết rồi, nhưng mà riêng cái rau tiếng vua này thì vui lòng chị Mỹ Liên chỉ giúp dùm cho Quảng Xuân. Cảm ơn chị rất nhiều.
Quảng Xuân ơi, cái rau mà đông đá này đó mình
nó không đông đá chị, khô. Nó khô,
cái là khô
chị. Nó khô rồi mình sợ nó hư đó hả, mình cũng có gói trong ngăn đá trong khi giờ mà chưa có làm nữa. Mình để mình sẽ trao đổi với Quảng Xuân sau đi ha, để nói trao đổi ở đây mà không cái kinh nghiệm mà không có tốt đó thì rồi bể hết. Để cái này chắc phải trao đổi với Quảng Xuân riêng mới được. Rồi bữa nào trao đổi với hết các thính giả nghe đài, tại vì mình có một cái khô đó mình cũng chưa có làm. Chứ còn hồi trưa mà ở Việt Nam đó thì cái rau tiếng vua này đa số là từ miền Bắc á, chứ ở trong miền Nam này cũng không có. Trộn gỏi thì ăn cũng rất là ngon. Dạ. Hẹn lại.
Dạ, không sao đâu. Hai người thì...
cái món gỏi này đó nhiều bạn đã từng được ăn ở trên nước Mỹ này rồi. Dĩ nhiên chắc cũng họ cũng làm từ rau khô thôi, chứ lấy đào đâu ra rau tươi. Hồi xưa khi mà Quảng Xuân còn ở Việt Nam á, thì ăn thì không có tin là có cái rau này. Cứ nghĩ là đầu tiên có hỏi không phải cái gì của cái cọng rau muống, nó không phải. Cái hỏi thì cái này là cái gì? Cái đi tìm rốt cuộc thì cũng lên trên... cái gì trăm năm trong cõi người ta, cái gì không biết trai Google, có những cái Google cũng chỉ nhưng mà nói cũng mơ hồ. Nhưng mà hỏi mấy bác mấy chú gốc Bắc thì đúng có một cái loại rau tiếng vua, tại vì dân trong mấy ông vua không mà là dân thường mình hồi xưa mới được ăn, bây giờ dân được ăn rồi thành ra mới biết cái rau này nó rất là giòn ngon lắm anh Hoàng Tính.
Dạ Hoàng Tính cũng nghe nói nó thôi, giờ chịu khó hai người đó thì thầm thủ thỉ nhau đi, chừng nào xong xuôi
dạ rồi
biết, ha.
Dạ rồi.
để mình làm đi rồi mình sẽ trao đổi với Quảng Xuân ha.
Đúng rồi đó chị.
Cảm ơn chị Liên nhiều lắm. Vô tình mà tự nhiên trùng hợp hai chị em mình đều có rau tiếng vua trong tay ha, có bảo bối mà chưa đi sử dụng nè.
Đúng rồi, vậy đi thì thầm thủ thỉ đi tính sao nữa.
Dạ rồi chúc sức khỏe anh Hoàng Tính, chúc sức khỏe chị Mỹ Liên rất nhiều.
Rồi cảm ơn Quảng Xuân, hẹn gặp lại ha.
Dạ cảm ơn chị.
Dạ, xin chào.
Cảm ơn chị rất là nhiều đã đến với chương trình. Dù ít gì nhiều thì nữa cũng có một tiếng nói góp vô cũng thấy cũng vui nhà vui cửa chị ha. Bây giờ thì cũng, chương trình chúng ta cũng không còn nữa, không còn nhiều cái thời gian nữa. Cảm ơn chị rất là nhiều ngày hôm nay, hy vọng là quý vị cũng đã được học hỏi được rất là nhiều điều từ chị Mỹ Liên cho đến tất cả quý vị thính giả, chị Phương, chị Liên, chị Chi hay chị Quảng Xuân cũng đem đến chúng ta ít nhiều gì đó, những cái điều hay trong cái cuộc sống, trong cái bếp núc của mình. Hy vọng là chương trình này cũng sẽ được sự đón nhận của rất nhiều vị thính giả khác nữa, ngày càng một vui hơn, một hay hơn, một hấp dẫn hơn. Cảm ơn chị đến với chương trình với cái món gỏi mít ngày hôm nay, và tính xin được mời chị gửi lời chào chị.
Riêng tôi cũng rất là mong là những chương trình sau các chị mà đang nghe đài đó, các chị có kinh nghiệm gì thì các chị cũng gọi vô để trao đổi, hoặc là các chị nói là các chị muốn làm gì giống như Quảng Xuân vậy đó, mà cái gì mà Liên không có kinh nghiệm thì mình sẽ hứa lại rồi sau đó mình trao đổi riêng, để cho chương trình của chúng ta nó mỗi ngày mỗi vui hơn, đông tiếng cười hơn, và chúng ta cùng nhau giữ gìn những món ăn ngon của người Việt Nam trên đất Mỹ. Xin thân chào tất cả các bạn thính giả nghe đài. Xin trân chào Hoàng Tính. Hẹn gặp lại trong lần sau.
Cảm ơn chị, cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình cũng như là tham gia. Hẹn gặp lần sau.